là ngày nay thì pháp môn Tịnh Độ thu hút được rất nhiều Phật tử, cũng như là trở thành một cái xu hướng tu vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì từ cái sự không hiểu biết đó, thì cái sự hành trì và cái sự cái lòng tin nó trở nên một cách như là trở nên một môn thần giáo đối với giới trẻ con, thì con nhìn nhận như vậy. Đối với những người tin giống như là một vị thần đó, mình trở lên cái thế giới của Phật A Di Đà chứ không phải là Phật giáo cái ý nghĩa ban đầu của nó nữa. Vậy con muốn thượng tọa hoan hỷ giúp con khai thị thêm về pháp môn Tịnh Độ.
Tịnh Độ Tông đó, được thành lập tại Trung Quốc sớm nhất vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Mãi cho đến thế kỷ thứ năm sau Tây lịch đó, Tịnh Độ Tông mới phát triển mạnh và kéo dài cho đến nhiều thế kỷ cho đến hôm nay. Tịnh Độ Tông du nhập vào Nhật Bản đó, nay đã được hơn 700 năm. Ngài Pháp Nhiên đó được xem là người rất có công trong vấn đề xuyển dương Tịnh Độ Tông cho cộng đồng Phật giáo Nhật Bản. Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng Tịnh Độ Tông từ Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản cũng thế, Nam Bắc Triều Tiên cũng vậy. Phương pháp của Tịnh Độ Tông đó là đặt nặng về tín ngưỡng, và nếu như chúng ta mạnh dạn đó thì có thể chia làm hai nhóm Tịnh Độ Tông, đó là Tịnh Độ Tông dân gian và Tịnh Độ Tông Tây phương. Hiện nay đó, trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, Tịnh Độ Tông dân gian đó nổi tiếng nhất là Hòa thượng Tinh Vân người Đài Loan, có công xây dựng trên 250 ngôi chùa trên toàn cầu. Tịnh Độ Tông dân gian này đó xây dựng tịnh độ qua ba phương diện là giáo dục, hoằng pháp và giáo dục, văn hóa và từ thiện. Về giáo dục đó, thì Hòa thượng Tinh Vân đó đã xây dựng ba đại học tại Đài Loan, một đại học Tây Lai tại Hoa Kỳ, nhiều trường trung học trực thuộc, có một kênh truyền hình độc lập, một tờ dược báo Nhân Gian Phước Báo và vài tờ tạp chí, xuất bản hàng trăm quyển sách, ra rất nhiều các băng đĩa để truyền bá về giáo dục Phật pháp. Về phương diện văn hóa đó thì phần lớn các chùa lớn do Hòa thượng Tinh Vân xây dựng đó thì có một phòng thiền trà, có một thư viện sách Phật giáo, có một viện bảo tàng Phật giáo về nghệ thuật, thì có một nhà dạy thư pháp, có những sinh hoạt văn hóa để giúp cho người Trung Quốc nhớ được văn hóa gốc của họ, gắn liền với văn hóa Phật giáo không thể tách rời. Về âm nhạc Phật giáo đó thì Hòa thượng Tinh Vân là người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Đại Thừa phát triển nó lên đến đỉnh cao. Và hàng năm đó thì phương pháp âm nhạc Phật giáo của Phật Quang Sơn đó đi biểu diễn khắp nơi, rất là hoành tráng và ấn tượng. Còn về từ thiện đó thì hoạt động của Hòa thượng Tinh Vân cũng khá là mạnh, mặc dù không bằng Ni sư Chánh Nghiêm, được xem là mạnh nhất hiện nay trên toàn cầu về lĩnh vực này. Như vậy theo chúng tôi đó, xây dựng một Tịnh Độ Tông qua ba phương diện giáo dục, văn hóa và từ thiện là rất thiết thực, giúp cho người tu Tịnh Độ đó hiểu rõ được tông chỉ nhập thế của đạo Phật, chứ không phải là chỉ tu nương vào tha lực vân vân. Tịnh Độ Tông Tây phương đó thì hiện nay nổi tiếng nhất là Hòa thượng Tịnh Không, và trường phái này đã ảnh hưởng đến cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu khá mạnh. Và hiện nay đó, từ năm 2001, kể từ khi Hòa thượng Tịnh Không đọc được tác phẩm Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, thì bắt đầu Hòa thượng ngưng giảng dạy các kinh điển Đại Thừa. Mà nhờ đó, trong những thời gian trước đây đó, Hòa thượng mới được cộng đồng Việt Nam biết đến rất nhiều. Thì từ thời điểm đó, đó Hòa thượng mới tập trung vào cái việc niệm Phật, đọc kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Một ngày đó lại 500 lại, khuyên người ta là quyết tâm niệm Phật để giảng sanh Tây phương sau khi chết thôi. Và cái phương pháp này đó thì nó đang là thu hút rất là đông các quần chúng. Có nhiều người người ta bỏ chùa không đi nữa để đi theo phương pháp đó. Thì theo chúng tôi đây là một trong những phương pháp Tịnh Độ Tông theo hướng cực đoan, cực đoan rất mạnh. Và người tu tập không khéo đó, sau một thời gian đó là bỏ chồng con, bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm xã hội và gia đình. Và họ nghĩ rằng là bằng cách đó đó, họ có những cái tiến bộ về tâm linh, để niệm Phật nhất tâm được giảng sanh sau khi chết là. Trong kinh A Di Đà đó, để được giảng sanh Tây Phương đó, thì Đức Phật có hai đoạn đề cập đến. Đoạn một đó, thì có câu như thế này: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Nghĩa đen là không thể lấy căn lành ít, căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương được. Từ đó đảo ngữ lại đó, thì chúng ta có công đơ, có cái công thức gồm có ba yếu tố: một là căn lành lớn, hai công đức lớn, ba là nhân duyên tốt lớn. Căn lành lớn đó được hiểu theo Phật học truyền thống và đại thừa là giải phóng được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Và ai làm được điều này đó, người đó đã chứng thánh quả ngay kiếp sống hiện tại rồi. Thì đó là điều mà phần lớn Phật tử Tịnh Độ Tông tại gia không nắm vững. Còn căn lành lớn thì bao gồm làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô, quỷ mô, liên tục, không gián đoạn, chứ không phải là làm thiện tàn tàn, qua lo, chiếu lệ. Còn nhân duyên tốt lớn là nhập thế, tạo đạo tràng, khích lệ mọi người đồng tu, hướng dẫn mọi người cộng tu. Cái này phần lớn người ta chưa đạt được. Một đoạn khác thì Đức Phật nói đó là gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều xem là pháp âm, tứ diệu đế bát chánh đạo. Thì đó chúng ta có thể diễn dịch bằng ngôn ngữ hiện tại. Điều 4 đó là lấy dữ liệu tơ bà làm chánh nhân xây dựng tinh đạo. Và điều 5 đó là ở cuối kinh có là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Như vậy nếu phối hợp cả hai đoạn kinh vừa nêu đó, thì để giảng sanh Tây Phương chúng ta phải có 5 tiêu chuẩn: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Cho đó học thuyết đế nghiệp giảng sinh do Trung Quốc truyền bá không phù hợp với kinh A Di Đà, tức là nền tảng kinh Tịnh Độ. Và truyền bá Tịnh Độ Tông chúng ta nên khai thác thật kỹ kinh A Di Đà gồm có 5 tiêu chí vừa nêu. Khi đạt được 5 tiêu chí này đó, thì đương sự tu và Tịnh Độ ở chỗ nào thì cái cực lạc đã có mặt ở chỗ đó đó. Cái triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Và dĩ nhiên khi còn sống mình đã đạt được cái cực lạc thường xuyên, sau khi chết tương lai là kết quả của hiện tại, thì tự động chúng ta tương thích để được giảng sinh thôi. Đó là cái cách tu rất nghiêm túc và Tịnh Độ Tông. Do đó ai tu Tịnh Độ Tông thì nên khai thác các cấp độ vừa nêu. Chúng ta nỗ lực tu khó hơn một chút, nghiêm túc hơn một chút, bền vững hơn một chút, nhưng mà cái độ bền vững và an toàn đó, như chúng ta trông đợi là rất cao. Còn không khéo đó thì Tịnh Độ Tông sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tín ngưỡng và có thể là mê tín như các tôn giáo gọi là nhất thần khác. Nhân dịp đây chúng tôi mở thêm một dấu hoặc đơn nhỏ, nói rộng thêm ha. Phương Tây, các nước có Thiên Chúa giáo và Tin Lành đang đối diện trước khủng hoảng bỏ đạo. Và năm 2000 đó, giáo hoàng John Paul đệ nhị đó phải viết cái cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, và kêu gọi đó là cộng đồng Thiên Chúa giáo trên toàn cầu phải ý thức về cái việc truyền đạo của Đức Lai Lạt Ma và sự bỏ đạo Thiên Chúa đi theo đạo Phật. Và để hãm phanh lại cái tiến trình đó thì Thiên Chúa giáo ngày nay tổ chức là thiền Thiên Chúa trong các nhà thờ. Trung tâm mục vụ Thánh Giuse tại thành phố Hồ Chí Minh nơi chúng tôi có cơ hội thuyết trình một lần cái đây vài năm đó, thì vị linh mục trợ lý cho tổng giám mục tại giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cho biết đó, hàng năm trung tâm đó phải xuất khẩu mấy ngàn cái chuông gia trì của Phật giáo mình cho các nhà thờ của phương Tây để họ tổ chức thiền giống như thiền sư Nhất Hạnh. Vì hiện nay cái phương pháp thiền này nó quá thu hút đi, cho nên đó là giáo hội Vatican và giáo hội tại các địa phương đó chủ động khích lệ linh mục, các nhà thần học, các ma sơ đến các chùa Phật giáo, các trung tâm thiền Phật giáo để học thiền Phật giáo và đem cái phương pháp luận đó về để lập ra phương pháp thiền của Thiên Chúa giáo. Còn về phương pháp luận tâm linh của đạo Phật đó, thì tứ diệu đế họ cũng nói giống như chúng ta, khổ đế gồm có 8, tập đế, thay vì mình là tham ái sân hận si mê chấp thủ, thì họ nói là mất niềm tin vào Chúa, không tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Còn diệt đế cũng là an lạc hạnh phúc, đạo đế thì họ có phương pháp tâm linh của họ, tức là họ lấy phương pháp của mình. Đang khi đó thì một số trường phái của Phật giáo mà vẫn là Tịnh độ tông thì có các phương pháp nó gần giống với Thiên Chúa giáo. Ví dụ như bên kia có thiên đường, bên đây có Tây Phương Cực Lạc. Bên kia có Chúa và Đức Mẹ Maria, thì bên đây có Đức Phật A Di Đà, có Bồ Tát Quan Thế Âm, có Bồ Tát Đại Thế Chí. Bên kia đó thì có năng lực toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế, thì bên đây có là cái tha lực và lòng bi lực của Tây Phương Tam Thánh. Cái mô hình đó nó na ná, không biết bên nào bắt chước bên nào, nhưng mà thấy cái cấu trúc của nó là na ná với nhau. Và chỉ cần tin tưởng, giao phó niềm tin vào Thượng Đế là được hưởng danh Đức Chúa, thì bên đây là tin tưởng vào pháp môn là niệm Phật đường giác sanh Tây Phương. Như vậy nếu chúng ta tạm dùng cái từ là Phật giáo Tịnh độ đang vay mượn hay là đang đi đồng cái công thức của Thiên Chúa giáo, thì chúng ta phải ghi nhớ một điều, đó là Thiên Chúa giáo đang bỏ mô hình đó. Cái sai lầm mà mấy trăm năm trước họ đã gặp phải dẫn đến tình trạng bỏ đạo ngày hôm nay, và họ mượn cái phương pháp thiền của Đạo Phật để thu hút giới tri thức của phương Tây. Mà không làm như thế đó thì số lượng người bỏ đạo sẽ nhiều hơn. Đang khi chúng ta đang đi ngược chiều lại, cái sở trường của chúng ta thì chúng ta bỏ đi, chúng ta đi vay mượn và đồng hóa Đạo Phật mình với một số trường phái tôn giáo khác. Thì đó là điều mà chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ. Trước khi qua đời thì John Paul đệ nhị với tư cách là giáo hoàng đã tuyên bố đó, thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ Thiên Chúa giáo tại châu Á. Và để làm cái việc đó đó thì Vatican đó từ năm 1990, tức là trước đó một thập niên, đã có chủ sứ làm thần học theo phong cách châu Á rồi. Và thần học châu Á nó gồm có bốn phương diện. Thứ nhất á là mượn văn học tôn giáo của các tôn giáo khác, bao gồm đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Nho, và biến chúng trở thành công cụ để lý giải thần học, tức là làm cho người ta so sánh khập khiễng để thấy là cái gì mà trong ba tôn giáo này dạy thì Thiên Chúa giáo cũng có dạy tương tự. Điều hai, vay mượn văn hóa địa phương là một công cụ để truyền bá thần học. Thế họ mới lấy những cái câu chuyện dân gian, câu chuyện dân học và so sánh khập khiễng với kinh thánh để cho ta thấy hai cái khác nhau là một. Thứ ba, lấy kiến trúc mỹ thuật của quốc gia đó để xây dựng các ngôi nhà thờ mới, để giúp cho cư dân địa phương đó không còn có cảm giác Thiên Chúa giáo là tôn giáo ngoại lai, mà ngoại lai trong ngữ cảnh này đó là gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược ở trong quá khứ của họ, đó là xóa sổ cái thức đó đi. Và thứ tư là tổ chức gọi là đại kết qua các hình thức hội thảo, qua các hình thức sinh hoạt tôn giáo, và họ bỏ tiền ra để mời lãnh đạo các tôn giáo đến. Họ làm rất tốt, rất ấn tượng để chúng ta có những thiện cảm mà xóa đi quá khứ của họ, không xem họ là kẻ thù nữa. Đức Giáo Hoàng Francis vừa qua đi tham quan Nam Hàn, và thông điệp ông mang đến châu Á qua Nam Hàn đó là gì? Không nên sợ Thiên Chúa giáo. Bằng thông điệp đó, đó họ muốn là cộng đồng các tôn giáo còn lại châu Á đó xóa đi cái hình ảnh xấu xa mà Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã thay mặt Giáo hội Thiên Chúa giáo sám hối bảy núi tội lỗi mà lịch sử 2000 năm của tôn giáo này đã tạo ra cho nhân loại. Và bằng chính sách là cải cách đó đó, thì chúng tôi tin rằng là trong tương lai đó, trong vòng 50 năm tới thôi, Thiên Chúa giáo sẽ phát triển rất mạnh, và cái tăng trưởng dân số của Thiên Chúa giáo tại châu Á đó nó sẽ đạt được tối thiểu là 15-20%. Đang khi đó, cái con đường truyền đạo của Phật giáo sang phương Tây ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi là không đáng kể. Nhiều nước ở châu Âu đó Phật giáo chỉ là 0,00% thôi, còn riêng châu Phi là thất bại 100%. Cho đến bây giờ đó, tại cái châu gồm có 56 quốc gia này đó, chúng ta chưa có đến 8 ngôi chùa, và tổng số các tu sĩ chỉ mới được 20 vị thôi, thì thấm béo đâu vào đâu. Đang khi đó các nhà truyền đạo của Thiên Chúa giáo đó họ học thuộc lào ngôn ngữ bản địa ở nhiều quốc gia, họ nghiên cứu văn hóa gốc của các quốc gia và các tôn giáo trước khi họ đến, và họ dịch kinh thánh của họ ra các ngôn ngữ phương ngữ đó. Cho nên đó, họ sẽ truyền bá bằng cái phương pháp này rất nhanh chóng và rất thành công. Châu Á là nơi có nhiều quốc gia nhất và đông dân nhất trên hành tinh. Nếu chúng ta không giữ châu Á, và Thiên Chúa giáo sẽ trở thành là cái lực lượng tôn giáo mới nhất, mạnh nhất tại đây. Chúng ta là du nhập ra các nước phương Tây hết, và độ người phương Tây là không có nhiều, ngoài cái cộng đồng Tây Tạng họ truyền bá bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng địa phương rất thành công. Các cộng đồng còn lại trong đó Việt Nam đó không thành công lắm, ngoài cái phương pháp làm đạo của làm ai là đi trực tiếp vào người bản địa. Còn các trường phái của chúng ta còn lại đó vẫn chủ yếu tập trung cho cộng đồng người Việt Nam thôi. Thì bằng cách này đó, chúng tôi là dự đoán rằng là cái tăng trưởng của chúng ta ở các châu lục mà trước đây là Thiên Chúa giáo thì không có nhiều, đang khi chúng ta mất dần cái số lượng tín đồ ở châu Á bằng sự cải đạo của Thiên Chúa giáo. Cuối năm 2014 đó, Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh công bố một cái tổng kết về cải đạo thành công. Trong số đó 70% cải đạo mới tại Việt Nam là thông qua con đường hôn nhân. Cái này rất là khéo. Cha mẹ của những đứa con Thiên Chúa giáo sẽ là những công cụ đắc lực để giúp cho tín đồ Phật tử mình bỏ đạo gốc, đi theo đạo của họ. Thì bằng tình yêu, người ta không muốn tách rời hai trái tim. Cho nên á, bên Phật giáo mình là thiếu chuẩn bị, thiếu hướng dẫn. Và do đó đứng trước cái áp lực như thế đó, phần lớn Phật tử chúng ta bỏ đạo và trở thành là tín đồ mới của họ. Và trước khi theo làm đám cưới đó, thì họ bắt buộc phải học lớp giáo lý tăng tòng mấy tháng, đi nhà thờ mấy tháng, rồi cuối cùng làm rửa tội báp tít thì mới cho là hôn nhân diễn ra. Và đây là một phương pháp mới nhất, trước đây họ nghĩ đến, mặc dù có áp lực nhưng mà nó không phải là phương pháp chính. Phương pháp chính của họ là hỗ trợ kinh tế. Còn trong thời kỳ thực dân xâm lược đó, thì bằng con đường theo đạo hoặc là được sống hoặc là bị giết chết. Cái phương pháp đó trở nên lỗi thời, và hôn nhân theo tôn giáo là mạnh nhất. Cho nên so sánh về hai cách làm đạo của Đạo Phật và Thiên Chúa giáo thì họ đang vay mượn các phương pháp tiến bộ của chúng ta, đang khi một số trường phái Phật giáo chúng ta bỏ rơi cái sở trường của mình về phương pháp luận, và mình đi lại những cái vết xe đã bị ngã đổ của Thiên Chúa giáo là vài trăm năm ở phương Tây. Và cái kết cục đó, theo chúng tôi sẽ không có tươi sáng lắm. Ở châu Âu đó thì từ nhỏ các cháu được hướng dẫn tự lập, nên nó rất là phù hợp với triết học của Đạo Phật. Triết học là tự lập bằng trí tuệ, bằng phương pháp. Đang khi hiện nay là cái phương pháp Tịnh Độ Tông theo hướng Tịnh Độ Tông Tây Phương đó đang truyền bá quá mạnh, thì các thế hệ đi vượt biên, đi hợp tác lao động thì phần lớn đó là đã có một cái quãng đời quá khứ là không như ý. Cho nên đó, khi mà Tịnh Độ Tông đến đó là chúng ta rất là thích, để mình mong rằng cái tương lai của mình đó, nó không còn khổ đau như mình đã từng trải nghiệm ở Việt Nam. Khi đất nước được độc lập quá nghèo, rồi bị đánh tư sản, bị phân biệt đối xử, bị chà đạp đến độ là nhiều người phải bỏ nước mà đi, thì cái ám ảnh đó nó làm cho người ta thích được giảng sanh Tây Phương ha. Nhưng mà thế hệ con cháu người Việt Nam sanh ra và lớn lên ở thế hệ 1.5 và 2 sẽ có cái tâm trạng hoàn toàn khác với những người Việt Nam trước đó. Chúng ta phải nghĩ đến cái thế hệ này, và nếu như chúng ta truyền đạo theo cái cách thức không có thay đổi đó, thì chúng tôi e rằng là chúng ta rất khó thành công. Đến lúc nào đó 30 năm sau thì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sẽ đối diện trước một khủng hoảng lớn, đó là thiếu thế hệ kế thừa. Khi mà các thế hệ đi vượt biên ở Tây Âu, thế hệ đi hợp tác lao động ở Đông Âu á, mà nằm xuống do tuổi thọ, thì con cháu của họ đó gần như là 70% sẽ không còn biết đến Đạo Phật nữa. Điều này đã từng xảy ra tại đảo Hawaii, nơi mà Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản đã du nhập là gần 300 năm. Nó là cái hoạt động Phật giáo mạnh nhất, gần như là đầu tiên nhất của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó thì những cái hoạt động đó đã chết liệm hết rồi. bởi vì các tu sĩ Phật giáo Trung Quốc và Nhật Bản không biết tiếng Anh, đang khi sống tại Mỹ, các cháu sinh ra và lớn lên của người Trung Quốc tại Mỹ thì không biết nói tiếng Tàu, và điều đó nó sẽ dẫn đến cái rào cản ngôn ngữ, và rào cản ngôn ngữ là cái trở ngại lớn nhất để dẫn đến tình trạng là không thể duy trì được tôn giáo. Thì cộng đồng Việt Nam chúng ta đi sau hai cộng đồng đó, chúng ta nên tham khảo cái thất bại của Nhật và Trung Quốc ở tại Hawaii để không rơi vào cái vết xe của họ. Thì khi chia sẻ vấn đề vừa nêu thì chúng tôi không hề có dụng ý phê phán gì tịnh độ tông, mà chỉ muốn nói đến một cái hiện trạng thôi. Nếu chúng ta đi theo tịnh độ tông mà được hứa hẹn bởi các nhà sư vốn rất khác và rất thấp so với tịnh độ tông trong kinh A Di Đà với năm tu chí, chúng ta đó chỉ có thể đạt được một số người nhất định thôi, nhưng mà tổng thể Phật giáo là sẽ không có mạnh, không có mạnh giống như bản chất Phật giáo đã từng truyền bá. Cho nên cố gắng hòa nhập với văn hóa phương Tây khi mình đang sống và sinh hoạt phương Tây, truyền bá đạo Phật theo một cái cung cách đó đó, thì đạo Phật có sở trường hơn rất nhiều lần so với các tôn giáo ngược lại, các tôn giáo còn lại. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay